Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Phần 1. Cha sẽ cho con tham dự vào công cuộc cứu độ nhân loại. Con là niềm an ủi trong giờ hấp hối của cha. Khi được cha giải tội ban phép thực hiện hành vi tự hiến, tôi biết ngay điều ấy rất đẹp lòng Chúa, vì tôi cảm nghiệm ngay được những hiệu quả của nó. Thoáng chốc, linh hồn tôi đã trở nên như một tảng đá khô cằn, chất chứa những cực hình và bất an. Mọi lời nói lộng ngôn và nguyền rủa cứ trút vào tai tôi, cứ trút xuống đầu tôi. Nỗi nghi ngờ và tuyệt vọng xâm chiếm lòng tôi. Đây là thảm trạng của một kẻ đáng thương mà tôi đã tự tình gánh lấy. Lúc đầu tôi rất hoảng sợ vì những điều kinh hãi đấy. Nhưng trong lần xưng tội sau đó, tôi đã được bình an. Một lần kia, khi đến thăm viếng họa sĩ đang thực hiện bức vẽ và thấy không đẹp được như Chúa Giêsu, tôi cảm thấy rất buồn, nhưng ráng chôn chặt cảm xúc ấy trong lòng. Khi chúng tôi từ nhà họa sĩ ra về, mẹ bề trên còn lưu lại thị trấn để lo liệu một vài công việc, còn tôi một mình trở về nhà dòng. Tôi liền ghé vào nhà nguyện và thổn thức rất nhiều. Tôi thưa với Chúa: ai sẽ vẽ Chúa cho đẹp giống như Chúa đây? Và tôi nghe những lời sau: sự cao quý của bức hình này không hề ở nét đẹp của màu sắc hay của bút vẽ, nhưng ở ân sủng cha ban. Sự cao quý của bức hình này không hề ở nét đẹp của màu sắc hay của bút vẽ, nhưng ở ân sủng cha ban. Khi tôi ra vườn vào một buổi chiều kia, thiên thần bản mệnh nói với tôi: chị hãy cầu nguyện cho người hấp hối. Và tôi liền lần hạt mân côi cùng với các người làm vườn để cầu cho người hấp hối. Sau khi lần hạt, chúng tôi đọc thêm những kinh khác cầu cho người hấp hối. Lúc cầu nguyện xong, các người nội trú bắt đầu tán gẫu đùa cợt với nhau, mặc dù có âm thanh ồn ào của mọi người. Tôi vẫn nghe được những lời này trong linh hồn: cầu cho tôi với. Nhưng vì không hiểu ra những lời này, tôi liền đi thêm vài bước nữa cho khỏi các người nội trú, cố nghĩ xem ai đang xin mình cầu nguyện. Khi đó tôi lại nghe: tôi là nữ tu, chị này đang ở Warsaw trong lúc tôi ở tại Vilnius. Xin cầu cho tôi cho đến khi nào tôi báo cho chị thôi, tôi đang hấp hối. Lập tức tôi lại cầu nguyện tha thiết cho chị, thân thưa với trái tim hấp hối của Chúa Giêsu. Chị ấy không cho tôi trì hoãn chút nào cả. Và tôi tiếp tục cầu nguyện từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Đúng 5 giờ chiều, tôi nghe những lời này: cảm ơn chị. Và tôi hiểu rằng chị đã qua đời. Nhưng trong thánh lễ ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho linh hồn chị. Vào buổi chiều, một thiệp tang báo tin rằng chị đã qua đời vào đúng giờ như thế như thế. Tôi hiểu rằng chính vào giờ đó chị đã nói với tôi: xin cầu cho tôi. Lạy Mẹ Thiên Chúa, linh hồn mẹ đã chìm ngập trong biển đắng cay. Xin nhìn đến và dạy cho đứa con nhỏ của mẹ chịu đau khổ và yêu mến trong lúc đau khổ. Xin mẹ thêm sức mạnh cho linh hồn con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này. Lạy mẹ ân sủng, xin dạy con biết sống nhờ quyền năng Chúa. Một lần kia, mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Mẹ rất buồn phiền, mắt mẹ trĩu nặng. Mẹ có vẻ muốn nói một điều gì đó, nhưng một đằng như thế lại không muốn tiết lộ điều ấy cho tôi. Khi hiểu ra, tôi bắt đầu khẩn nài mẹ Thiên Chúa hãy cho tôi biết và hãy thương nhìn tôi. Chỉ lúc đó, mẹ Maria mới nhìn tôi với một nụ cười đôn hậu và nói: "Con sắp sửa phải trải qua những đau khổ do một cơn bệnh và các bác sĩ. Con cũng sẽ phải đau khổ nhiều vì bức hình. Nhưng con đừng sợ hãi gì cả." Ngày hôm sau, tôi ngã bệnh và rất đau đớn, đúng như mẹ Thiên Chúa đã tin báo cho tôi. Nhưng linh hồn tôi đã sẵn sàng trước những đau khổ này. Đau khổ là bạn đồng hành thường xuyên của cuộc sống tôi. Lạy Thiên Chúa của con, hy vọng độc nhất của con đã đặt trọn niềm tín thác của con nơi Chúa. Và con biết rằng con sẽ không phải thất vọng. Tôi thường cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa sau khi rước lễ một cách đặc biệt như thể sờ được. Tôi biết Thiên Chúa đang ngự trong tâm hồn tôi, và việc tôi cảm hưởng được Chúa trong tâm hồn không làm cản trở các công việc phận sự của tôi. Mặc dù đang phải lo toan nhiều vấn đề rất quan trọng đòi phải tập trung, nhưng tôi không đánh mất sự hiện diện của Chúa trong linh hồn và vẫn được hợp nhất mật thiết với Ngài. Với Chúa, tôi đi công tác. Với Chúa, tôi đi giải trí. Với Chúa, tôi đau khổ. Với Chúa, tôi vui mừng. Tôi sống trong Chúa và Chúa sống trong tôi. Tôi không bao giờ lẻ loi, vì Chúa là bạn đồng hành thường xuyên của tôi, người hiện diện với tôi trong từng giây phút. Sự thân tình giữa chúng tôi rất mật thiết qua mối hợp nhất của máu và sự sống. Ngày 9 tháng 8 năm 1934, giờ chầu đêm các ngày thứ năm. Tôi chầu Chúa từ 11 giờ cho đến nửa đêm. Tôi dâng giờ chầu ấy cầu cho các tội nhân cứng lòng được trở lại, nhất là những người đã mất lòng cậy trông và lượng từ bi của Chúa. Tôi suy tư rất nhiều. Vì sao Thiên Chúa đã chịu bao nhiêu đau khổ và đã tỏ lòng thương yêu dường ấy đối với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không tin người yêu thương chúng ta? Lạy Chúa Giêsu, ai có thể hiểu được nông nỗi này? Đấng cứu thế của chúng ta phải đau khổ biết bao. Làm sao Chúa có thể làm cho chúng ta tin được vào tình yêu của người? Vì đến cái chết của người, người vẫn không thuyết phục nổi chúng ta. Tôi đã mời gọi cả thiên đàng hợp cùng tôi mà đền tạ Thiên Chúa vì sự tệ bạc vong ân của các linh hồn. Chúa Giêsu tỏ cho tôi biết những lời nguyện đền tạ rất đẹp lòng người. Chúa phán với tôi: "Lời kinh của một linh hồn khiêm nhượng và yêu mến làm giãn được cơn nghĩa nộ của Cha và kéo xuống cả một đại dương ân phúc." sau giờ chầu, khi về phòng riêng mới được nửa đường, tôi bị một đàn chó mực cạch cẫng bao vây, gào hú và hòng nhảy vào xé tôi ra từng mảnh. Tôi nhận ra đây không phải là những con chó thường, nhưng là bầy quỷ dữ. Một đứa căm hờn chu chếu: "Bởi vì đêm nay mày đã giật khỏi chúng tao quá nhiều linh hồn, chúng tao sẽ phân thây mày ra từng mảnh." Tôi đáp: "Nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa rất nhân từ, thì xin hãy xé tôi ra từng mảnh, vì tôi đáng bị như vậy. Nhưng Thiên Chúa vẫn mãi mãi thánh thiện, công bình và vô cùng thương xót." Trước những lời đó, bầy quỷ đồng thanh nhao nhao: "Chúng mình chạy đi rồi, vì nó đâu có lẻ loi, đứng toàn năng ở với nó, thôi chạy đi." Và chúng biến mất như bụi mù, như tiếng động ngoài đường. Trong khi đó, tôi bình thản tiếp tục đi về phòng, kết thúc bằng bài ca tạ ơn và suy tư về lòng thương xót vô cùng khôn thấu của Thiên Chúa. Một cơn bạo bệnh đau đớn như chết, đó chưa phải là chết, tức là chưa qua khỏi cõi đời này, nhưng là nếm thử những đớn đau trong giờ chết. Tuy cái chết đưa chúng ta vào cuộc sống đời đời, nhưng dù sao nó cũng đáng sợ. Bỗng nhiên tôi ngã bệnh, thở hắt ra, và một bóng tối ập đến trước mắt, tứ chi lạnh ngắt, ngạt thở kinh hủng. Ngay cả một phút ngạt thở như thế cũng lâu đến cực kỳ. Rồi tiếp đến là một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Mặc dù tôi vẫn tín thác, tôi muốn được chịu các bí tích sau hết, và mặc dù rất ao ước, nhưng tôi cực kỳ khó khăn mới ngỏ ý được. Một người không biết mình đang nói gì, chưa biết điều này, đã sang điều kia. Ôi, xin Chúa đừng để mọi linh hồn trì hoãn việc sinh tội cho đến giờ sau hết. Tôi đã hiểu được năng lực lớn lao trong những lời của linh mục khi rót vào linh hồn người bệnh. Khi hỏi, cha linh hướng không biết tôi đã sẵn sàng an tâm ra trước nhan Thánh Chúa chưa, tôi đã được trả lời: "Chị có thể hoàn toàn an tâm, không phải ngay lúc này mà thôi, mà còn sau mỗi lần xưng tội hàng tuần." Ơn thánh trong những lời của linh mục thật trọng đại. Linh hồn tìm được sức mạnh và can trường để chiến đấu. Hỡi hội dòng của tôi, người mẹ của tôi, được sống với mẹ thật ngọt ngào, và càng ngọt ngào hơn nữa là được chết trong tay mẹ. Sau khi đã được chịu các bí tích sau hết, tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi vẫn ở một mình. Việc này kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, và rồi sẽ đến một đợt tấn công khác. Nhưng lần này nó không mãnh liệt lắm, nhờ vị bác sĩ can thiệp vào. Tôi kết hợp những đau khổ bản thân với những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng lên để cầu cho tôi và các linh hồn không tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa được ơn hoán cải. Bỗng nhiên trong nhan phòng xuất hiện la lết những hình thù đen đủi, hết sức giận dữ và căm hờn với tôi. Một tên trong bọn lên tiếng: "Đồ khốn, mày và cả người ngự trong mày nữa, vì đã ra tay làm khổ chúng tao trong hỏa ngục." Ngay khi ấy tôi vừa cất tiếng, và ngôi lời đã làm người ở cùng chúng tôi. Những hình ảnh ấy bỗng nhiên ù biến mất. Hôm sau tôi cảm thấy rất yếu ớt, nhưng không đau đớn lắm. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như tôi đã từng thấy người trong một giờ chầu. Ánh nhìn của Chúa xuyên thấu tận đáy linh hồn tôi. Ngay một đống bụi nhỏ nhất cũng không thoát được. Và tôi thưa cùng Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, con tưởng Chúa sắp sửa cất con về. Chúa Giêsu trả lời: Thánh ý Cha chưa được thực hiện đầy đủ nơi con vẫn còn phải ở lại thế gian, nhưng không quá lâu đâu. Cha rất thỏa nguyện vì lòng tín thác của con, nhưng tình yêu của con phải nồng nàn hơn nữa. Tình yêu tinh rồng đem lại cho linh hồn sức mạnh trong giờ hấp hối. Khi cha hấp hối trên thập giá, cha không nghĩ đến mình, nhưng đến các tội nhân đáng thương, và cha đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho họ. Cha muốn những giây phút cuối cùng đời con cũng hoàn toàn giống như những giây phút cuối cùng của cha trên thập giá. Chỉ có một giá chuộc duy nhất cho các linh hồn, và đó là sự đau khổ được liên kết với đau khổ của cha trên thập giá. Tình yêu tinh rồng hiểu được những lời này, tình yêu nhục dục không bao giờ có thể hiểu được. Năm 1934, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa lên trời, tôi không tham dự thánh lễ được. Bà bác sĩ không cho phép đi lễ, nên tôi sốt sắng cầu nguyện tại phòng riêng. Một lúc sau, tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa xinh đẹp vô ngần. Mẹ nói với tôi: Con gái của mẹ, điều mẹ yêu cầu là con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho thế giới, nhất là cho quê hương con. Trong 9 ngày, con hãy hiệp lễ để đền tạ và kết hợp bản thân con mật thiết với hiến tế thánh lễ. Trong 9 ngày ấy, con sẽ đứng trước mặt Thiên Chúa như một của lễ hiến dâng, mọi nơi, mọi lúc, dù ngày hay đêm, bất kỳ khi nào tỉnh giấc, con hãy cầu nguyện trong thần trí. Trong thần trí, người ta lúc nào cũng có thể lưu lại trong cầu nguyện. Trong thần trí, người ta lúc nào cũng có thể lưu lại trong cầu nguyện. Một lần kia, Chúa Giêsu nói với tôi: Ánh nhìn của Cha trong bức hình giống như ánh nhìn của Cha từ thập giá. Ánh nhìn của Cha trong bức hình giống như ánh nhìn của Cha từ thập giá. Một lần kia, Cha giải tội hỏi tôi nên đặt hàng chữ nào vào chỗ đó, vì bức hình không còn chỗ cho mọi thứ. Tôi thưa lại: Con sẽ cầu nguyện và sẽ trả lời cho Cha vào tuần tới. Khi rời tòa giải tội và đi ngang trước thánh thể, tôi đã được ơn hiểu biết về hàng chữ trong hình. Chúa Giêsu nhắc cho tôi nhớ lại những gì Người đã nói với tôi ngay lần đầu tiên, tức là những chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, phải được ghi nổi bật. Tôi hiểu Chúa Giêsu muốn toàn bộ hàng chữ phải ở chỗ đó, nhưng Người không ban mệnh lệnh trực tiếp nào về hiệu quả như Người đã làm đối với những chữ này. Cha sẽ ban cho người ta một chiếc bình để dùng mà đến với những ân sủng từ nguồn mạch lòng thương xót. Chiếc bình ấy là bức hình với hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Ôi tình yêu rất mực tinh rồng, xin hãy cai trị tâm hồn con với tất cả ân sủng của Chúa, và giúp con hết lòng trung thành thực thi thánh ý Chúa.